y theo cách dạy này của Phật, quyết định có thành tựu. Phải để tâm vào một chỗ. Tôi mạnh hơn so với các vị một chút. Các vị cũng cảm nhận được có một vài nơi không như tôi. Tôi mạnh ở đâu vậy? Chính là tôi biết được để tâm vào một chỗ. Không luận làm việc gì, nhất định là một lòng mà làm. Quyết định không phải là hai tâm, đang làm việc này lại nghĩ đến việc kia. Tôi thì không làm như vậy. Cho nên bạn thấy tôi làm được rất nhanh. Tôi làm được rất tự tại. Việc này, ở trên Kinh Phật, có rất nhiều lý luận. Văn tự nhiều đến như vậy, tôi làm ra cho các vị xem. Các vị phải biết nhìn. Tôi từ trước là do lão sư Lý làm cho tôi xem. Chương gia đại sư làm cho tôi xem. Tôi nhìn dáng vẻ của họ. Tôi học tập với họ. Tôi gần với đại sư Chương gia 3 năm. Thân cận với lão sư Lý 10 năm. Mỗi ngày tôi nhìn thấy họ. Lão sư cũng thường hay chăm sóc tôi. Có chỗ nào sai lầm, họ giúp tôi sửa đổi. Chúng ta chính mình, tâm chánh, ngôn chánh, hành chánh. Người bên ngoài có nói thế nào cũng không quan hệ gì. Không có quan hệ gì. Mọi người thấy sai rồi, ngộ nhận rồi. Luôn là không thể tránh khỏi. Thế gian có một người nào có thể vừa lòng tất cả mọi người? Không thể nào. Phật cũng không làm được. Thế gian này có bao nhiêu người mắng Thích Ca Mâu Ni Phật? Có bao nhiêu người mắng Phật A-di-đà? Chúng ta nghe đã quá nhiều. Phật cũng có người mắng, ta bị người khác mắng thì có quan hệ gì chứ? Phật tiếp nhận người ta mắng. Chúng ta cũng phải tiếp nhận người ta mắng. Phải tiếp nhận. Không nên có một câu biện bạch. Chúng ta đối với người chân thành, cung kính, tán thán. Người ta hủy bán chúng ta tán thán họ. Họ nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta cảm ơn họ. Chúng ta cảm tạ họ. Đó là thật. Tiêu nghiệp chướng của chính mình. Tăng phước huệ của chính mình. Người nào không là ân nhân? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Thường giữ cái tâm này là Bồ Tát trung trụ. Cho nên phải học tịnh niệm liên tục. Trong cái niệm này là tịnh. Tịnh chính là quyết định không có xen tạp. Tương tục là công phu không gián đoạn. Từ nơi công phu mà nói, có thể đạt đến được tức niệm, ly niệm. Công phu của bạn liền có kết quả. Công phu của bạn liền được thuần thục. Tức niệm, ly niệm chính là người thông thường hay nói. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Không niệm cùng niệm là một, không phải là hai. Cái này gọi là gì? Vào pháp môn không hai. Pháp môn không hai là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Bạn có thể vào được pháp môn không hai thì thoát khỏi 10 pháp giới, không cần nói 6 cõi, siêu diệt luôn 10 pháp giới. Biết được tất cả pháp, thế suốt thế gian, đều là pháp bất nhị. Biết được trên kinh, Phật nói với chúng ta là lời thật. Chủ này tôi chỉ nói ra một ít, vì phía sau còn giảng rất tỉ mỉ. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu luôn cho rằng chính mình cùng người khác là đối lập. Không phải vậy. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Đó là chân tướng. Bạn có thể thấy được. bạn có thể khẳng định việc này ở trên Kinh Phật nói, bạn chứng được pháp thân thanh tịnh. Chứng được pháp thân thanh tịnh thì liền thành Phật. Mức độ thấp nhất là Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì thành Phật. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ thành là Phật thật, không phải Phật giả. Trong Phán Giáo, Đại sư Thiên Thai nói, phần chứng tức Phật. Tuy là chưa viên mãn, phần chứng tức Phật, họ chứng là thật, không phải là giả. Thế là chúng ta nói chứng được cái gì? Họ thừa nhận khẳng định, tận hư không khắp pháp giới đều là chính mình. Cho nên tâm đại từ bi sanh khởi ra. Đại từ bi là đối với tất cả chúng sanh, không có điều kiện. Vô duyên đại từ, cái duyên đó gọi là điều kiện, không hề có điều kiện. Từ là gì vậy? Quan tâm, thương yêu, tôn trọng, toàn tâm toàn lực chăm sóc, không có điều kiện. Đối đãi với tất cả chúng sanh, đồng thể đại bi. Bi là nhìn thấy tất cả chúng sanh có khổ nạn, giúp cho họ thoát ly khổ nạn, thoát khỏi khó khăn. Vì sao vậy? Cũng không có điều kiện. Vì đồng thể, bao gồm tất cả chúng sanh cũng đồng một thể với chính mình. Một tâm, một pháp giới. Cho nên pháp giới gọi là nhất chân. Bồ Tát trung trụ biểu thị ở đây ý nghĩa rất sâu. Đó là lý. Đó gọi là nhìn thấu. Chế hành Bồ Tát, đây là nói hành, là nói sự. Hành là hành vi sinh hoạt của chúng ta. Hành vi sinh hoạt làm sao không có sai lầm? Bạn chính mình phải biết tiết chế. Chế này chính là sửa lỗi, tự làm mới. Biết được chính mình sai rồi, sai thì lập tức sửa đổi. Đó là chân thật tu hành. Thánh hiền xưa Trung Quốc chúng ta dạy người, nói rất hay. Người không phải thánh hiền thì sao không lỗi? Bạn không phải thánh nhân, không phải hiền nhân thì bạn làm sao không có lỗi lầm? Mỗi người đều có lỗi lầm. Lỗi mà có thể sửa thì việc gì tốt hơn? Có thể sửa lỗi chính là Bồ Tát. Không chịu sửa lỗi thì là phàm phu. Cho nên, biết lỗi chính là giác ngộ. Sửa lỗi là công phu. Do đó, chỗ này trung trụ biểu thị học vấn, chế hành biểu thị công phu. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tuân thủ nguyên tắc này mà trải qua ngày tháng. Không trái với nguyên tắc này mà làm việc, không luận là từ nơi công việc nghề nghiệp nào. Tuân thủ cái nguyên tắc này. Nắm chắc cái nguyên tắc này. Chính là chúng ta trải qua đời sống của Bồ Tát. Sau cùng giải thoát. Giải thoát là bạn ngay hiện tại được tự tại. Được giải thoát. Giải là gì vậy? Giải trừ được phiền não. Giải trừ được lo lắng. Giải trừ được vướng bận. Thoát khỏi tất cả khổ não. Ưu bi khổ não, bạn đều không còn, đều thoát khỏi. Ngay hiện tại. Cho nên, giáo học của Phật Pháp, các vị rất rõ ràng có thể thể hội được, có thể quan sát được. Nên đích thực là có thể giúp đỡ chúng ta hiện tiền đạt được một đời hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an lành, mọi người tôn kính lẫn nhau, lễ nhường lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển, xã hội thái bình, quốc gia giàu mạnh, thế giới hòa bình. Nó thực tiễn vào ngay chỗ này. cái mục tiêu này là thế giới này, ngày nay của chúng ta. Các lãnh đạo chính trị gia, khoa học gia, công thương nghiệp, thậm chí đến các lãnh đạo giới học thuật, giới tôn giáo, đều hy vọng đạt đến mà không có cách gì đạt đến. Ai mà không muốn chứ? Làm gì biết được đạo lý, phương pháp này đều ở trên Kinh Đại Thừa. Chính mình vào năm 70, nhà triết học lịch sử nước Anh đã chỉ điểm cho tất cả mọi người trên thế giới một con đường đi. Ông nói, muốn cứu vãn thế kỷ 21, đạt đến hòa bình cùng tồn tại, chỉ có học thuyết của nhà Nho cùng Phật Pháp Đại Thừa phát ra từ miệng của một người nước ngoài. Con người này thật cừ khôi, có học vấn, có kiến thức. Ông nhìn thấy được. Thế kỷ 21 là một xã hội rất phức tạp. Vào ngày trước, mỗi một quốc gia, khu vực đều là đóng cửa, đôi bên đều không hề qua lại với nhau. Mỗi người trải qua ngày tháng thái bình của mỗi người. Mỗi người có phạm vi nhỏ của mỗi người, cung trời nhỏ. Thế kỷ 21, tùy theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật thông tin phát triển, tiếp xúc nhiều lần. Bạn thấy vi tính ngày nay. Trong nhà các vị, mỗi một người đều có vi tính. Ở nước Mỹ, học sinh tiểu học đều dùng vi tính lên lớp. Lắp đặt trong vi tính, tin tức của toàn thế giới đều ở ngay trước mắt bạn. Mặt tiếp xúc của bạn quá lớn. Giao thông thuận tiện. Lúc nào cũng có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chánh thức, tiếp xúc, mặt đối mặt. Thế nên khi vừa tiếp xúc, ngày trước, văn hóa không đồng. Vừa tiếp xúc, đương nhiên có xung đột. Quan niệm bất đồng, phương thức đời sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đột nhiên khi vừa tiếp xúc, luôn là không thích ứng. Làm thế nào có thể giải quyết vấn đề này? Học thuyết nhà Nho cùng Phật Pháp Đại Thừa. Khi gặp phải những vấn đề này, thật là có thể ra tay giải quyết. Cho nên nước Anh vào năm trước đã đem Phật học đưa vào giáo trình trường học. Đó là quốc gia chính thức ra lệnh làm. Tiểu học, trung học, đại học trong giáo trình đều có kinh Phật. Nước Anh là một quốc gia Kitô giáo, họ làm trước, dẫn đầu. Ngày nay chúng ta mới làm cũng là rơi lại phía sau của người khác rồi. Hiện tại Úc Châu mở hội thảo cũng là dẫn đầu thế giới. Họ tập hợp nhân vật lãnh đạo giới tôn giáo, giới học thuật, học giả chuyên gia đến thảo luận nghiên cứu môn học vấn thích ứng thế kỷ 21. Tôi đã tham dự qua buổi hội thảo ở Úc Châu, thăm viếng qua trường đại học của họ. Đại học cũng rất chú trọng đến vấn đề này. Bởi vì chính sách hiện tại của Úc Châu là mở rộng di dân. Từ các nơi khác nhau trên thế giới, di dân đến đó. Bối cảnh, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng đều không giống nhau, phải cùng người Úc Châu chung sống với nhau trong một xã hội. Làm thế nào có thể gạt bỏ được những ngăn cách trong đó? Gạt bỏ hiểu lầm, đạt đến hợp tác lẫn nhau, cùng tồn tại phát triển. Họ có một mục tiêu như vậy. Trong trường học của họ, viện trưởng của học viện đến hỏi tôi. Tôi cũng nói với họ, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Họ nghe rồi đều rất hoan hỷ, rất hy vọng tôi đến mở lớp. Tôi ở nơi đây bị Lý Mộc Nguyên giữ lại. Ông ấy ở nơi đây xây dựng đạo tràng to lớn thế này, tốn nhiều tiền đến như vậy, tu sửa lầu 4 cùng lầu 5 phải tốn hơn 160 vạn. Nếu tôi chạy đi mất, tôi chú trọng đạo nghĩa, tôi không tính lợi hại. Tôi nói đạo nghĩa, tôi không có lỗi với ông ấy. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài có tốt hơn, tôi cũng không cách gì, tôi phải đi theo cùng ông ấy. Có thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, đương nhiên là quá tốt. Không thể lưỡng toàn kỳ Mỹ, thì Đại học Úc Châu tôi vẫn phải xả bỏ, vẫn là phải đến nơi đây. Chúng ta đã có 10 năm quan hệ rồi, luôn có một phần ân đức, nghĩa tình ở trong đó. Quyết định không thể thấy trăng quên đèn. Chúng ta không được làm những việc như vậy. Làm việc như vậy, chúng ta để lại cho mọi người trong xã hội một cái gương không được tốt. Đó là tạo thành động loạn, bất an của xã hội. Chúng ta giữ lý đạo nghĩa. Lợi ích có tốt hơn, chúng ta cũng không động tâm. Đó là kiến lập một gương tốt chính diện cho xã hội. Mọi người đều không ham thích danh vọng lợi dưỡng, đều không ham thích vinh hoa phú quý. Chúng ta nói đạo, nói nghĩa, xã hội này sẽ an định, hòa bình. Khu vực này, mọi người đều sẽ trải qua được rất hạnh phúc. Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ở trong kinh giáo, Phật chính là dạy chúng ta những thứ này. Chúng ta làm sao có thể trái phạm? Giải thoát chính là đạt được quả báo của hiện tại. Hướng đến xa mà nói, quả báo của vị lai, đó chính là vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không những thoát khỏi sáu cõi luân hồi, siêu diệt được pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới nhất chân. Không những là nhất chân bên trong của nhất chân. Thù thắng không gì bằng. Cho nên, mười phương chư Phật tán thán. Chúng ta ở ngay trong một đời này, có thể gặp được thì phải hạ quyết tâm, quyết định phải bắt lấy. Nếu như muốn bắt lấy, thì nhất định phải y giáo phụng hành. Vậy thì, vậy không thể không thấu triệt. Mỗi ngày đọc bộ kinh này, thấu triệt được lý giải. Phải đem tập khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay của chính mình dứt bỏ hết.